Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 11 tháng Giêng 2016. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục bàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc nâng cấp báo động tối đa. Tổng thống Putin thừa nhận chính sách trừng phạt của phương Tây tác động đáng kể đến kinh tế Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nga lao đao vì dầu hỏa mất giá. Tranh giành quyền lực bằng thủ đoạn thô bỉ thì không có tư cách lãnh đạo. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự tại Hà Nội, chung quanh chuyện chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục bàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt hơn một tuần trước ngày khai mạc Đại hội 12 và hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam triệu tập Hội nghị Trung ương 14 với nội dung chủ yếu hoàn chỉnh công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa tới, trong đó đặc biệt có xem xét nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt.
Báo chí tại Việt Nam hôm nay đều dẫn thông báo nhấn mạnh hoàn thiện công tác chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa 12 là một trong những nội dung lớn của Hội nghị Trung ương 14. Bốn chức danh lãnh đạo chủ chốt gồm Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ. Việc sắp xếp các vị trí này thường vẫn được Trung ương Đảng quyết định trước để đưa thông qua đại hội, nhưng lần này việc phân chia quyền lực cấp cao dường như diễn ra căng thẳng. Hội nghị Trung ương 13 họp từ giữa tháng 12 năm 2015 bàn về vấn đề nhân sự nhưng vẫn chưa ngã ngũ. Từ đó đến nay trên mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều bài viết, tài liệu có nội dung tố cáo một số lãnh đạo đảng, những người được đồn đoán đang tranh giành các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Các thông tin trên dù không chính thức và cũng không thể kiểm chứng được độ xác thực nhưng vẫn dễ dàng khiến dư luận nhận thấy đang có một sự đấu đá quyết liệt giữa các phe phái trong đảng để sắp xếp bộ máy lãnh đạo. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nhà hoạt động xã hội dân sự nhận định.
Những người ở trong nước thì nhiều khi biết chắc chắn là cái nào là cái thật, cái nào là cái giả. Chứ không phải là tất cả là đều là u minh minh đâu. Người ta cũng biết cả đấy. Như thế nó chỉ chứng tỏ mỗi một cái điều là những người này về mặt đạo đức là rất kém. Về mặt tranh giành quyền lực họ sử dụng những biện pháp vô cùng thô bỉ và bẩn thỉu để sát hại lẫn nhau. Và điều đấy nó chỉ chứng tỏ là những người như thế và một cái tổ chức như thế không có tư cách để làm lãnh đạo.
Vừa rồi là nhận định của tiến sĩ Nguyễn Quang A, mời quý vị đón nghe toàn bộ cuộc phỏng vấn trong phần cuối của bản tin. Về thời sự bán đảo Triều Tiên, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc nâng cấp báo động tối đa, Tổng thống Park Geun-hye sắp đưa ra tuyên bố quan trọng Seoul xin tăng cường vũ khí chiến lược, chuẩn bị đối phó với Bình Nhưỡng.
Tình hình bán đảo Triều Tiên không có dấu hiệu giảm căng thẳng một tuần sau khi Bình Nhưỡng loan báo thử nghiệm thành công bom ash. Phía Hàn Quốc và Mỹ tiến hành một loạt biện pháp, tiếp theo động thái gửi pháo đài bay B-52 bay ngang bán đảo để cảnh báo Kim Jong-un hôm Chủ nhật. Đến lượt tướng Curtis Scaparotti, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, kiêm tư lệnh quân đội Liên Hiệp Quốc tại Hàn Quốc, ra lệnh đặt quân đội Mỹ ở mức báo động tối đa. Kể từ ngày thứ Hai 11 tháng Giêng, tướng Curtis Scaparotti ra lệnh này khi ông đến thăm căn cứ không quân Osan gần thủ đô Seoul. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thêm là Washington và Seoul đang thảo luận việc tăng cường phương tiện chiến lược bố trí tại Hàn Quốc một ngày sau khi sử dụng B-52 biểu dương sức mạnh. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về thông tin của báo chí. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ bố trí thêm hàng không mẫu hạm, tàu ngầm nguyên tử, oanh tạc cơ B-2, chiến đấu cơ tàng hình F-22. Trong tình hình căng thẳng này, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ đọc thông điệp gửi đến toàn dân vào ngày thứ Tư 13 tháng Giêng. Theo truyền thông Hàn Quốc, Tổng thống sẽ trình bày tình hình an ninh quốc gia, chỉ thị cho quân đội phòng thủ vững chắc và kêu gọi quân dân đoàn kết, đề phòng mọi bất trắc đe dọa đất nước. Về phần Bắc Triều Tiên, hãng KCNA trong bản tin hôm nay cho rằng lãnh đạo Kim Jong-un rất hài lòng sau cuộc thử nghiệm bom H. Cơ quan tuyên truyền của chế độ phổ biến bức ảnh lãnh đạo Kim Jong-un chụp chung với một nhóm khoa học gia hạt nhân và khen ngợi họ đã đem lại vinh dự cho cha và ông nội. Cũng theo KCNA, Kim Jong-un đòi phải có thêm nhiều quả bom nữa để tự vệ.
Liên quan đến Biển Đông, báo UE Urumi Shinbun của Nhật tiết lộ là Bộ Quốc phòng Nhật Bản quyết định đưa các máy bay tuần tra loại P-3C đang làm nhiệm vụ trinh sát chống cướp biển ở ngoài khơi Somalia về nước để tập trung vào nhiệm vụ giám sát vùng Biển Đông.
Theo nguồn tin trên, các máy bay P-3C sẽ được điều động tăng cường các hoạt động giám sát trên các khu vực đang có tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và những khu vực và những nước trong khu vực Đông Nam Á như Philippines hay Việt Nam. Trước đây, các máy bay P-3C thuộc lực lượng hải quân Nhật vẫn tham gia vào lực lượng đa quốc gia trong lĩnh vực chống cướp biển ngoài khơi Somalia. Cứ 3 tháng một lần, máy bay Nhật lại cất cánh làm nhiệm vụ trinh sát ở vùng biển châu Phi. Vẫn theo báo Nhật, thì trước đây, các máy bay của Nhật vẫn tiếp liệu ở các căn cứ tương đối xa khu vực Biển Đông như Singapore hoặc Thái Lan. Giờ đây, có thể các máy bay Nhật sẽ chọn việc tiếp nhiên liệu ở các cơ sở xung quanh Biển Đông như ở Việt Nam, Philippines hay Malaysia. Tờ báo cũng nhắc lại trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nakatani hồi tháng 11 năm ngoái, hai bên đã thỏa thuận cho phép tàu của Hải quân Nhật được ghé cảng Cam Ranh. Chuyến đi này đã thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Bên cạnh đó, một số căn cứ của Philippines và Malaysia cũng được Hải quân Nhật nhằm chọn làm điểm ghé qua trong các hoạt động tuần tra trong tương lai.
Trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán Trung Quốc lại tuột giá. Vào giờ đóng cửa ngày hôm nay, chỉ số chứng khoán của Thượng Hải và Thâm Quyến mất giá theo thứ tự là 5,33 và 6,6%. Tin xấu trên hai sàn chứng khoán Trung Quốc đã lan rộng tới thị trường tài chính Moscow sau khi đã tuột giá gần 10% trong tuần qua và đã hai lần phải đóng cửa thị trường Thượng Hải Thâm Quyến, tiếp tục gây lo ngại trong phiên giao dịch ngày hôm nay, theo giải thích của một chuyên gia tài chính thuộc cơ quan môi giới chứng khoán Trung Quốc Shenzhen Securities. Được AFP trích dẫn thì chứng khoán Trung Quốc đang tuột dốc không phanh và giới trong ngành bắt đầu quen với hiện tượng đó bởi vì kinh tế Trung Quốc đang bị chững lại. Vẫn theo chuyên gia này thì không có một yếu tố nào báo trước một sự phục hồi trong nay mai. Thống kê của Trung Quốc hôm 9 tháng Giêng vừa qua cho thấy chỉ số tiêu thụ nội địa trong tháng cuối cùng của năm 2015 đã không mấy khả quan. Tệ hơn nữa, mọi người chờ đợi là vào tuần tới chính quyền sẽ công bố chỉ số tăng trưởng cho toàn năm 2015 và đây sẽ là mức tăng trưởng tồi tệ nhất của Trung Quốc từ 25 năm qua. Tại Nam Á, mọi chú ý đang dồn về Islamabad. Pakistan tổ chức hội nghị bốn bên để thúc đẩy tiến trình hòa bình cho Afghanistan, bốn nước bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Afghanistan và Pakistan. Từ thủ đô Islamabad, thông tín viên của đài RFI Michel Pika cho biết thêm chi tiết.
Le Pakistan, par ses liens historiques avec les talibans afghans, constitue aujourd'hui le seul interlocuteur.
Vì sao có bốn bên tham gia hội nghị Islamabad? Trước tiên là Pakistan. Với những mối quan hệ lịch sử với Taliban ở Afghanistan, Pakistan là đối tác duy nhất có đủ khả năng lôi kéo phe nổi dậy chống chính quyền Kabul vào bàn thương lượng. Tiếp theo đó là Hoa Kỳ, với đạo binh gần 10.000 quân trong số 13.000 binh sĩ của NATO, Mỹ đại diện cho tiếng nói và hậu thuẫn quốc tế. Còn Trung Quốc, cường quốc cấp vùng, cũng muốn tham gia vào tiến trình liên quan đến tương lai khu vực. Về phần chính phủ Afghanistan, tồn tại nhờ vào viện trợ quốc tế, hy vọng với sự giúp đỡ của ba đối tác kia và qua hội nghị bốn bên phục hồi phần nào uy tín trên chiến địa. Phe Taliban dường như đã tìm lại được sức mạnh, hiện kiểm soát từ 20% đến 30% lãnh thổ Afghanistan sau khi bị đánh đuổi vào năm 2001. Một trong những mối lo ngại của bốn bên tham gia hội nghị Islamabad là nguy cơ tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh bám rễ tại những vùng bộ tộc của Taliban. Cho đến bây giờ thì thanh thế của Daesh chưa được là bao, một phần vì các phe Taliban tuy chia rẽ nhưng từ chối theo Daesh và dứt khoát chống lại những kẻ muốn thiết lập một nhà nước Hồi giáo tại Afghanistan như một phần lãnh thổ ở Iraq và Syria. Hội nghị tại Islamabad còn là cơ hội để thảo luận tìm một chiến lược chung đối phó với Daesh đang tìm cách lan đến khu vực. Một trong những giải pháp đang suy xét là liệu có nên để cho Taliban quản lý một vùng lãnh thổ dọc theo biên giới Pakistan để chặn ngọn lửa Daesh hay không?
Islamabad, Michel Picard, RFI.
liên quan đến Trung Đông trong cuộc họp bất thường được triệu tập vào ngày hôm qua tại Cairo, thủ đô Ai Cập, Liên đoàn Ả Rập đã ủng hộ chính quyền Riyadh trong cuộc khủng hoảng quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Iran. Cuộc khủng hoảng này đã nảy sinh sau khi Ả Rập Xê Út hành quyết một chức sắc Hồi giáo Shia. Thông cáo cuối cùng, Ngoại trưởng các nước thành viên của Liên đoàn Ả Rập đã lên án Iran có những hành động thù nghịch và khiêu khích. Từ Cairo, thông tín viên đài RFI Alexandre Bouchenti gửi về bài tường trình.
Le communiqué a été adopté à l'unanimité, même si l'Irak et le Liban ont émis des réserves.
Bản thông cáo đã được nhất trí thông qua, cho dù Iraq và Liban đưa ra một số bảo lưu. Ngoài cuộc khủng hoảng trong quan hệ với Ả Rập Xê Út, bản thông cáo còn lên án Iran can thiệp vào công việc nội bộ của các nước Ả Rập và nêu ra trường hợp Yemen, Bahrain. Các ngoại trưởng cũng đồng ý lập một nhóm công tác chịu trách nhiệm chuyển cho Liên Hiệp Quốc một bản báo cáo tập hợp tất cả những hành động thù địch của Iran. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út cáo buộc Iran ủng hộ tư tưởng phe phái và gây mất ổn định trong khu vực. Ông cho biết là Liên đoàn Ả Rập cũng xem xét việc thông qua những biện pháp mới chống lại Iran nếu như Tehran tiếp tục các hành động khiêu khích. Gần đây, Ả Rập Xê Út đã thông báo thành lập một liên minh quân sự giữa các nước Hồi giáo để chống khủng bố. Nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng đây là một mặt trận của các nước Hồi giáo theo hệ phái Sunni chống lại hệ phái Shia mà Iran dẫn đầu.
Alexandre Chanti, Le Caire, RFI.
Các biện pháp trừng phạt của phương Tây tác động đáng kể đến kinh tế Nga. Trên đây là tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin khi trả lời nhật báo Đức Bild Zeitung số ra ngày hôm nay để phản đối Moscow can thiệp vào miền đông Ukraine làm hơn 9.000 người thiệt mạng từ tháng 4 năm 2014 và đã sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào với phần lãnh thổ của Nga, thì Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã ban hành nhiều biện pháp trừng phạt Nga. Cuối tháng 12 vừa qua, Bruxelles chuyển hạn thêm 6 tháng, thời gian thi hành các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga, với lý do các hòa ước Minsk nhằm vãn hồi hòa bình cho Ukraine đã không được áp dụng toàn phần. Tổng thống Putin trả lời báo Đức Bild Zeitung thừa nhận, khi can thiệp vào các thị trường quốc tế thì các biện pháp trừng phạt đã tác động đáng kể đến kinh tế của nước Nga. Tuy nhiên, chủ nhân Điện Kremlin cũng lưu ý rằng, phần lớn những khó khăn kinh tế của nước Nga xuất phát từ hiện tượng giá dầu hỏa trên thế giới đã giảm mạnh, và Nga đã phải tăng mức sản xuất dầu hỏa lên đến mức kỷ lục để bảo đảm được một mức thu nhập cố định. Cũng trong cuộc trả lời tờ báo Bild Zeitung của Đức, Tổng thống Putin nhắc lại Nga bắt đầu can thiệp tại Syria từ cuối tháng 9 năm ngoái. Moscow kêu gọi các nước phương Tây phối hợp chặt chẽ hơn với Nga để tiêu diệt quân thánh chiến Hồi giáo tại Syria. Cũng tại khu vực châu Âu, quan hệ giữa Đức và Ba Lan căng thẳng vì trong những ngày qua nhiều chính trị gia của Đức đã tuyên bố Ba Lan là một nền dân chủ theo kiểu của Putin. Những lời phê phán tân chính quyền cánh hữu bảo thủ Ba Lan dựa vào chiến thắng bầu cử áp đảo muốn giới hạn một số các quyền tự do đã gây bất bình cho Warsaw. Từ thủ đô Ba Lan, thông tín viên Damien Simona tường thuật.
Dans une lettre à Günther Oettinger, Zbigniew Ziobro, le ministre polonais de la justice, lui répond que le terme.
Trong bức thư gửi nhà chính trị Đức, Günther Oettinger, cũng là ủy viên đặc trách công nghệ số của châu Âu, bộ trưởng tư pháp Ba Lan, Zbigniew Ziobro đáp trả như sau: Từ theo dõi, xuất phát từ một viên chức người Đức làm người dân Ba Lan nhớ lại thời quá khứ kinh hoàng. Tôi là cháu nội của một sĩ quan Ba Lan phục vụ trong hàng ngũ kháng chiến chống Đức Quốc xã. Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan viết như vậy trong thư. Nhiều dân biểu Ba Lan thuộc Đảng Quốc gia Bảo thủ Quyền và Công lý cũng nhắc lại, thời Thế chiến thứ hai, để nói với giới chính trị gia Đức là họ không có bài học nào về dân chủ để dạy cho Ba Lan. Bị quốc tế chỉ trích vì các đạo luật kiểm soát truyền thông nhà nước, phe Bảo thủ Ba Lan trả đòn nước Đức bằng luận điểm, Berlin nên tập trung bảo vệ phụ nữ bị dân nhập cư xâm phạm tình dục hơn là can dự vào chính trị nội bộ Ba Lan. Chi tiết này ám chỉ vụ hàng trăm phụ nữ Đức ở Köln bị hàng trăm thanh niên người nhập cư sách nhiễu trong đêm giao thừa mà chính phủ và báo chí Đức tìm cách ém tin trong mấy ngày đầu. Ngoại trưởng Ba Lan Witton Vaskovitsky triệu mời đại sứ Đức Rolf Nicken lên Bộ Ngoại giao để nhắc nhở lập trường của Warsaw. Vấn đề là Ba Lan chắc chắn sẽ bị đáp trả trong những ngày tới tại Brussels.
Daniel Simonard, Varsovie, RFI.
Vẫn tại châu Âu, vụ vợ chồng công chúa Christina, chị gái của nhà vua Philippe đệ lục, ra tòa vì tội lạm dụng công quỹ để làm giàu, gây xôn xao trong dư luận Tây Ban Nha. Vụ tai tiếng này càng làm suy yếu Tây Ban Nha về phương diện chính trị.
L'enfant de Christina n'aura pas réussi à échapper au procès jugé pour fraude.
Công lý Christina không tránh khỏi công lý, bị truy tố về tội tham nhũng và tránh được hai tội danh khác là nhũng lạm quyền thế và rửa tiền. Tòa án Tây Ban Nha phải làm rõ trách nhiệm của công chúa trong vụ án mà chồng là bị cáo số 1, nhà cựu vô địch thế vận về bộ môn bóng ném Iñaki Urdangarin bị tố cáo tội gian lận và biển thủ công quỹ. Ông và một người hùng hạp đã giành được nhiều hợp đồng địa ốc béo bở ở Valencia và Balearas. Đổi lại, phò mã Tây Ban Nha hứa dùng vị thế hoàng tộc để giúp các đối tác được ân sủng của quốc vương Juan Carlos. Tiền hoa hồng và lợi nhuận được chuyển vào các chương mục của các công ty bình phong do đương sự và công chúa Christina đứng tên. Bản thân công chúa cũng được nhiều món tiền. Vụ tai tiếng này làm nhơ danh hoàng gia Tây Ban Nha, mà uy tín đã bị thiệt hại nhiều sau vụ quốc vương Juan Carlos đi săn voi ở châu Phi trong lúc đất nước bị khủng hoảng kinh tế. Thái tử Felipe khi lên ngôi đã làm mọi cách để phục hồi uy tín hoàng gia và đã tỏ ra lạnh nhạt với bà chị công chúa của mình, lưu vong tại Thụy Sĩ. Ngày đăng quang 24 tháng 6 2015, tân vương không mời bà chị của mình tham dự, dấu hiệu cho thấy công chúa Christina bị hoàng gia ruồng bỏ.
Son successeur, le roi Philippe VI, tente de redorer le blason familial. Il a d'ailleurs pris ses distances avec sa sœur Christina, désormais exilée en Suisse. Signe de disgrâce, elle n'avait pas été invitée au couronnement de son frère.
Huyền thoại ca nhạc David Bowie qua đời thọ 69 tuổi. Thế giới bàng hoàng trước tin nam danh ca David Bowie từ trần. Ông được xem là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của dòng nhạc rock mọi thời đại. Nhiều thế hệ ca sĩ sau này từ Lady Gaga đến Placebo hay là ông vua của làng rap hiện nay Kanye West đều lớn lên trong cái thế giới âm nhạc của Bowie. David Bowie đã ra đi thanh thản ngày hôm nay trong vòng tay của gia đình sau 18 tháng dũng cảm đương đầu với chứng bệnh ung thư. Đó là thông điệp đã được soạn thảo vào ngày Chủ nhật hôm qua, thế nhưng chỉ được công bố một ngày trên trang mạng xã hội Twitter và Facebook của chính David Bowie.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Nga lao đao vì dầu hỏa mất giá. Dầu hỏa liên tục mất giá, đồng rúp bị suy yếu, đó là những tin xấu dồn dập đổ xuống nước Nga ngay những ngày đầu năm mới, báo trước một năm đầy thách thức. Ngay sau khi đón mừng năm mới, người Nga đã phải quay trở lại với một thực tế phũ phàng. Giá dầu thô trên thế giới đang từ 115 đô la một thùng, hồi tháng 6 năm 2014 đã rơi xuống chỉ còn có 32 đô la trong phiên giao dịch hôm 11 tháng Giêng vừa qua. Nước Nga có cảm tưởng là đang tiến tới gần hơn đến kịch bản tai hại khi mà giá dầu hỏa chỉ còn có 20 đô la một thùng, như là dự phóng đã từng được tập đoàn ngân hàng của Mỹ Goldman Sachs đưa ra. Đối với một quốc gia dầu hỏa mà nguồn thu nhập bảo đảm đến một nửa ngân sách nhà nước, chiếm 40% tổng kim ngạch xuất khẩu, thì đây thực sự là một cơn ác mộng. Còn đối với chủ nhân của Điện Kremlin, thì bài toán cũng trở nên nan giải không kém khi biết rằng, về mặt tài chính, vào lúc mà các chi phí quân sự của Nga đang gia tăng, nhất là kể từ khi nước Nga mở chiến dịch oanh kích tại Syria với mục đích tiêu diệt quân khủng bố Hồi giáo, chính quyền của ông Putin không thể hài lòng khi thấy giá dầu đã giảm đi mất đến 2/3 so với thời điểm 18 tháng trước đây. Chính vì thế mà trong năm 2015, mức sản xuất dầu hỏa của Nga đã tăng kỷ lục đạt ngưỡng hơn 10,7 triệu thùng một ngày. Theo thẩm định của một số các chuyên gia, trong giả thuyết mà giá dầu trên thế giới chỉ còn dao động ở khoảng 30 đô la một thùng, thì công quỹ của chính phủ Nga chỉ có thể đủ sức chịu đựng trong vòng một năm. Hai quỹ đầu tư nhà nước của Nga vào giữa năm 2014 ước tính là vào khoảng 180 tỷ đô la, khi đó giá dầu thô còn ở chót vót trên đỉnh cao hơn 100 đô la một thùng, nhưng đến cuối năm ngoái, tài khoản đồ sộ đó đã vơi đi mất 50 tỷ. Bên cạnh đó thì Moscow còn phải nhanh chóng tìm ra 1.000 tỷ rúp, tức là một khoản tiền tương đương với 1,2 tổng sản phẩm nội địa, để trả nợ đẩy cho Ngân hàng Phát triển Nhà nước, đã làm ăn thua lỗ trong năm. Nhìn đến bàn cờ chính trị thì nước Nga sẽ bầu lại Tổng thống vào năm 2018. Vladimir Putin chắc chắn là không muốn để lại hình ảnh của một vị tổng thống đã kết thúc nhiệm kỳ thứ ba trong cơn suy thoái. Và lại, theo như phân tích của chuyên gia về các nền kinh tế đang trỗi dậy, ông Christopher Granville, giám đốc cơ quan đầu tư và tư vấn của Anh Trust Resources, thì số tiền trên dưới 100 tỷ đô la mà nước Nga còn giữ được trong hai quỹ đầu tư của nhà nước sẽ là lá bùa hộ mạng của Putin để cho phép ông thoải mái bước ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống thứ tư. Nói cách khác, theo ông Conville, bằng mọi giá chính quyền của ông Putin sẽ phải giữ cho bằng được khoản dự trữ hơn 100 tỷ đô la cuối cùng vừa nêu. Trong khi đó, theo thẩm định của cơ quan tư vấn Trust Sources, chỉ cần giá dầu ở vào khoảng 50 đô la một thùng, bộ chi ngân sách nhà nước của Nga đã ước tính lên đến khoảng 3% GDP. Trong kịch bản này thì Moscow còn có thể hy vọng đi vay tín dụng hay là trích từ quỹ dự trữ quốc gia để trang trải các phí tổn chi tiêu, nhưng tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước sẽ tăng lên đến khoảng 5% so với tổng sản phẩm nội địa nếu như giá dầu chỉ còn là 30 đô la một thùng. Trong trường hợp tồi tệ như vậy thì Điện Kremlin bắt buộc sẽ phải tăng thuế hoặc cắt giảm chi tiêu, cả hai giải pháp đó cùng không có lợi cho ông Putin khi nước Nga bước vào mùa vận động tranh cử.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2 với một điểm báo của Thủy My và tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự quan hệ Mỹ-Việt 2016 trong tam giác chiến lược Washington-Hà Nội-Bắc Kinh, mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn. Tranh giành quyền lực bằng thủ đoạn thô bỉ thì không có tư cách lãnh đạo, RFI đặt câu hỏi với tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự tại Hà Nội xung quanh chuyện chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng Cộng sản ở Việt Nam.
Dạ, xin thân chào tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Thưa ông, hôm nay thì Hội nghị Trung ương 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc vẫn là chủ đề cốt lõi là xem xét nhân sự 4 chức danh chủ chốt. Vâng, thưa ông, đã qua nhiều kỳ Hội nghị Trung ương rồi nhưng mà đến nay vẫn dường như là ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cứ loay hoay xung quanh cái vấn đề nhân sự và đặc biệt là những 4 chức danh chủ chốt. Vâng, thưa ông có bình luận nào về cái thực tế này?
Bất kể đại hội đảng nào thì họ cũng đặt vấn đề văn kiện rất là cao, nhưng mà thực sự đến những ngày cuối thì bao giờ cũng chỉ là cái chuyện nhân sự mà thôi. Và cái đại hội này nó cũng không khác gì những đại hội trước về cái cạnh đó. Tôi nghĩ là nó cũng không phải là có quá ngạc nhiên. Trước kia nó cũng vẫn thế, chỉ có cái là trước kia thì người ta cố giữ cho cái gọi là sự đoàn kết nội bộ của trong đảng. Và trước kia nó không có truyền thông xã hội như bây giờ, cho nên là người ta ít biết đến mà thôi.
Trong những ngày gần đây, nhất là từ sau cái Hội nghị Trung ương 13 thì trên mạng xã hội, chắc ông cũng đã biết, thì liên tục xuất hiện nhiều bài viết, rồi tài liệu, thư tín được cho là của cá nhân tố cáo lẫn nhau giữa các lãnh đạo của đảng. Mặc dù tất cả những cái tài liệu như vậy đều không được kiểm chứng, nhưng dư luận cũng có thể mường tượng ra ở đây nó có một cái sự đấu đá dữ dội trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng, thưa ông bình luận thế nào về cái hiện tượng này?
Thì đấy cũng là một tập quán không có gì là mới lạ. Trước tôi nghĩ là nó cũng thế. Và người ta còn đồn đoán nhiều cái chuyện như là trước đại hội là còn có ông thầy, ông kia đi đứt nữa kìa. Có chăng sự khác là lần này nó được tung hết lên trên mạng xã hội. Và những người trong nước thì nhiều khi biết chắc chắn là cái nào là cái thật, cái nào là cái giả. Chứ không phải là tất cả là đều là u minh minh đâu. Người ta cũng biết cả đấy. Như thế nó chỉ chứng tỏ mỗi một cái điều là những người này về mặt đạo đức là rất kém. Về mặt tranh giành quyền lực có sử dụng những biện pháp vô cùng thô bỉ và bẩn thỉu để sát hại lẫn nhau. Và điều đấy nó chỉ chứng tỏ là những người như thế và một cái tổ chức như thế không có tư cách để làm lãnh đạo. May là chúng ta bây giờ với mạng truyền thông xã hội như thế thì chúng ta có thể chọn lọc ra và nhìn thấy cái bộ mặt ghê tởm của một cái thể chế, của một cái đội ngũ được gọi là lãnh đạo, tự nhận là lãnh đạo. Nó phơi bày lên hết. Và như vậy tôi nghĩ là ít ra về cái đấy đối với người dân và đối với những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, những người thực sự còn yêu nước, còn nặng lòng với dân tộc, và tôi nghĩ rằng số lượng đấy không phải ít đâu, thì họ cũng mở mắt ra và họ cũng thấy rằng đấy, cái đảng của họ là như vậy, hay là cái đảng mà như vậy là là nó chuyên bảo rằng nó phục vụ nhân dân nó là như thế. Chí ít là cái bộ phận lãnh đạo chó bu của nó là như vậy. Tôi nghĩ rằng với những cái thông tin như thế, người ta phải có một cách chọn lọc cái thái độ của họ tùy theo từng người. Có những người cứ nghĩ rằng người này nói thì hay thì ủng hộ, người kia gọi là ít xấu hơn thì ủng hộ. Tôi nghĩ là những cái xấu thì chúng ta không nên ủng hộ cái gì cả, mà chúng ta cố gắng để làm sao chúng ta chỉ ủng hộ cái tốt thôi. Cũng có người thì bảo rằng, nhưng mà trong cái lựa chọn nên lựa chọn cái ít xấu hơn. Cái đó là tôi cho là rất là đúng. Lựa chọn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là cái chuyện riêng của họ, và chúng ta ít có khả năng ảnh hưởng, chúng ta không có khả năng lựa chọn. Còn đến chúng ta có khả năng lựa chọn cũng chưa phải là hoàn toàn, là trong khi bầu cử quốc hội chẳng hạn, thì chỉ cần chúng ta còn có một cái quyền cầm cái lá phiếu rồi gạch hay là không gạch, cái quyền đấy cũng vẫn chưa phải là thực sự lắm, nhưng mà chỉ là còn có một cái sự lựa chọn nào đó. Còn tôi nghĩ rằng cái thái độ đúng đắn nhất là phải tạo ra cái sự lựa chọn cho mình và giành lấy cái quyền của mình, cái quyền đã được nước Việt Nam này cam kết với quốc tế, đã được ghi ở trong hiến pháp Việt Nam, và mình làm cái đó một cách rất là đường hoàng, kiên quyết nhưng mà ôn hòa, không bới móc ai cả, cố gắng để thực hiện cái quyền của mình, cố gắng làm sao để cho cái sự đoàn kết trong cái dân tộc này cao hơn. Còn trong bản thân những người gọi là đấu tranh cho dân chủ hay là cho nhân quyền chẳng hạn, mà cũng lại bị lôi vào chuyện khích bác lẫn nhau thì vô hình chung là mắc mưu của người ta.
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam thì cứ 5 năm một lần. Theo như hệ thống tuyên truyền của Việt Nam thì đây là một cái sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn dân. Vậy thì trên thực tế thì người dân có được tham gia gì vào sự kiện này?
Tôi nghĩ rằng cái sự kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện quan trọng, cái đó là chắc chắn, bởi vì nó đúc đến cái việc 5 năm tới dàn lãnh đạo của Việt Nam nó như thế nào, về người dân có quyền tham gia góp ý cái gì không. Tôi nghĩ nếu người dân biết cái quyền của mình thì vẫn có thể tham gia được chứ không phải không. Tôi nói ví dụ như là ở các cái sinh hoạt ngay của đoàn thanh niên cộng sản của họ, hay là của mặt trận hay là của cái gì đấy, họ luôn luôn tìm cách vị dân. Thế nhưng người dân đừng để cho vị dân nữa, mà dùng chính những cái công cụ đó, dùng chính những cái quyền mà người ta chỉ muốn trao cái quyền hão đấy cho người dân, thì người dân phải tóm lấy cái cơ hội biến cái quyền hão thành quyền thực. Tất nhiên là còn rất là hạn chế, nhưng mà bảo rằng không có khả năng để góp ý thì cũng không đúng, hoàn toàn tùy thuộc vào cái người dân là mình có thờ ơ hay không. Bởi vì cái việc thờ ơ chính là cái việc ủng hộ cho một cái chế độ độc tài nó tồn tại mình nữa. Mình phải lên tiếng bằng những cái phương pháp khác nhau, bằng những phương tiện khác nhau và bằng những công cụ khác nhau, những công cụ hợp pháp.
Thưa ông, xin hỏi ông câu cuối, ông có hy vọng gì vào một cái sự thay đổi nào tích cực từ sau cái kỳ đại hội đảng này cho Việt Nam không ạ?
Nếu mình nhìn vào các cái văn kiện của đại hội này mà người ta đã nói làm rất là công thì tôi không kỳ vọng có bất kể một sự thay đổi nào. Nếu mình nhìn vào cái dàn lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam mà hôm nay người ta trình ra, bất luận đó là ai, nhưng mà là những người hiện hữu này, trong những người hiện hữu này chắc chắn có những người mà tôi thấy họ là tốt tử tế thì chắc chắn là không được chọn. Còn những người mà dư luận đang kháo nhau, xe này xe kia, hình như là hôm nay thì họ đưa ra là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ở lại rồi. Ông nếu mà không ông Trọng thì ông Nguyễn Sinh Hùng chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng cái việc đó chưa chắc đã ăn ngủ được trong mấy ngày này. Có thể là còn có những màn kịch gây cấn nữa ở trong bản thân cái đại hội. Nhưng mà bất luận trong cái cuộc đấu đá lẫn nhau chỉ vì cái quyền lực, cái ghế ngồi, thì tôi nghĩ rằng cũng không có kỳ vọng gì vào một cái sự thay đổi ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam được. Mà tôi chỉ có một kỳ vọng nếu mà người dân hiểu kỹ hơn, mạnh bạo hơn, tự thực thi cái quyền của mình hơn, thì lúc đó trong cái thời gian tới thì sẽ kết những người lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam này để họ thay đổi. Chứ còn hy vọng sẽ có một cái nhân tố mới rồi tự họ thay đổi thì tôi nghĩ là không có đâu.
RFI xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang A.
RFI. Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Bah, mousso tam hamo Paris.
Ça va, elle se tourne pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Bah, moulin d'une tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France.
Merci beaucoup.
Bah, moulin, je vois un coffre.
Fruité, des notes de cassis.
Bah, moubique, ben, nefchon, couillon Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Veuillez carte du 4 nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Bonne
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Chaque deuil, tu es dans RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục bàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc nâng cấp báo động tối đa. Tổng thống Putin thừa nhận chính sách trừng phạt của phương Tây tác động đáng kể đến nền kinh tế Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Nga lao đao vì dầu hỏa mất giá. Tranh giành quyền lực bằng thủ đoạn thô bỉ thì không có tư cách lãnh đạo. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự tại Hà Nội xung quanh chuyện chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thời sự nước Pháp chiếm lĩnh trang nhất của các báo Paris hôm nay, Le Monde đặt câu hỏi bà Christiane Taubira sẽ chấn lên đến đâu khi bà Bộ trưởng Tư pháp lại khẳng định phản đối biện pháp tước quốc tịch đối với những kẻ khủng bố song tịch, tuy chính bà phải làm nhiệm vụ bảo vệ dự luật này trước Quốc hội. Trang bìa của tờ báo Thiên tả Libération được dành cho lời kêu gọi tổ chức bầu cử sơ bộ để chọn lựa ứng cử viên tổng thống cho cánh tả Pháp được nhiều trí thức đưa ra, còn tờ báo Thiên hữu Le Figaro chạy tựa bầu cử sơ bộ cánh hữu ông Alain Juppé vượt lên hẳn, thị trưởng Bordeaux được đến 38% người ủng hộ qua mặt cựu tổng thống Nicolas Sarkozy bị giảm còn 29%. La Croix đăng ảnh bức tượng Marianne tượng trưng cho nước Pháp chìm trong bóng đêm với hàng tựa không để lãng quên, nhắc đến sự kiện lễ tưởng niệm những nạn nhân của các vụ khủng bố tại nước Pháp trong năm 2015 tại quảng trường République hôm qua, tờ báo đặt câu hỏi, tinh thần hôm 11 tháng Chiên còn lại gì, giữa ý muốn tương trợ và yêu cầu an ninh, tương tự L'Humanité nhấn mạnh trên trang bìa, tự cho, bình đẳng, bác ái. Nhật báo kinh tế Lysico quan tâm đến vấn đề việc làm Tổng thống Hollande và Thủ tướng Van đặt cược vào đây, kế hoạch đào tạo thêm nửa triệu người thất nghiệp đang gây tranh cãi, và hôm nay đại diện giới chủ và các nghiệp đoàn được chính phủ tiếp để nghe những lời đề nghị liên quan.
Về châu Á, Le Monde là dành đến hai trang báo khổ lớn cho Bắc Triều Tiên với hàng tựa, nguyên tử, chén thánh của dòng họ Kim, khởi đầu do Liên Xô dẫn dắt và được nuôi dưỡng bởi những sai lầm của chính sách Mỹ, Bắc Triều Tiên rốt cuộc sở hữu được vũ khí hạt nhân mặc cho cộng đồng quốc tế phản đối, đối với Bình Nhưỡng đang bị cô lập, nguyên tử chính là bảo đảm cho sự sống sót của chế độ.
Quyết định chế tạo vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là kết quả của một quá trình chuẩn bị lâu dài. Nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô trong thập niên 50, Bắc Triều Tiên đã tự hoàn chỉnh được kỹ thuật nguyên tử, lén lút trang bị được kỹ năng và các thiết bị cần thiết trong thập niên 60 và 70, trước khi thiết lập được chương trình hạt nhân quân sự trong thập niên 80 và 90 kế tiếp. Trở nên quốc gia tự chiết xuất được plutonium, Bắc Triều Tiên đã tiến hành vụ thử nguyên tử đầu tiên vào năm 2006. Ngay từ năm 1952, trong thời gian diễn ra cuộc chiến tranh Triều Tiên, Viện Hàn Lâm Khoa học Bắc Triều Tiên đã lao vào nghiên cứu việc khai thác các mỏ uranium mà đất nước này khá giàu có, cùng với vật lý nguyên tử. Ba năm sau, Bình Nhưỡng thành lập Viện Nghiên cứu Nguyên tử. năm 1956, Moscow ký kết với Bình Nhưỡng một hiệp định hỗ trợ và 3 năm sau đó là thỏa thuận hợp tác kỹ thuật xây dựng một trung tâm nguyên tử thử nghiệm ở Bắc Triều Tiên. Đang xung đột với Bắc Kinh, Điện Kremlin hy vọng sẽ lôi kéo được Bình Nhưỡng về phe mình. Công việc xây dựng được khởi đầu tại Yongbyon, cách Bình Nhưỡng 90 cây số về phía Bắc. Năm 1962, năm mà Hoa Kỳ trang bị cho Hàn Quốc và Việt Nam Cộng Hòa các lò phản ứng thử nghiệm. Lò phản ứng cho Liên Xô xây dựng ở Yongbyon đi vào hoạt động từ năm 1965 và mỗi đợt nhiên liệu được trao đều đi kèm với lời hứa của Bình Nhưỡng không sử dụng vào mục đích quân sự. Nhưng các tài liệu lưu trữ của Liên Xô và các nước Đông Âu cho thấy, ngay từ thời kỳ đó, Bình Nhưỡng đã rất quan tâm đến vũ khí nguyên tử, liên tục hỏi xin các thông tin kỹ thuật. Nhưng Moscow tỏ ra cảnh giác với Kim Il-sung, vốn ít trung thành và khó kiểm soát. Chương trình nguyên tử trong suốt một thời gian dài đã trở thành lá bài quan trọng trong chính sách ngoại giao của Bắc Triều Tiên để đạt được những nhượng bộ. Chuyên gia Claude Epec cho rằng, trước sau gì cũng phải nhìn nhận, trên thực tế, Bắc Triều Tiên đã là một nhà nước nguyên tử. Hậu quả là việc đặt ra điều kiện tiên quyết để ngồi vào bàn thương lượng là phải từ bỏ vũ khí nguyên tử đã trở thành siêu thực. Mục tiêu thực tế nhất chỉ có thể là giảm thiểu nguy cơ chuyển giao công nghệ hay thiết bị cho Bình Nhưỡng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Thế lưỡng nan của Trung Quốc trước thử thách vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên, đó là tựa đề bài phân tích của thông tín viên Le Figaro tại Thượng Hải. Như thường lệ, sau mỗi vụ khiêu khích của Bình Nhưỡng, các chiến lược gia ở Washington chờ đợi Bắc Kinh cuối cùng sẽ ra tay để cắt đứt nguồn tiếp tế cho nước láng giềng khó trị.
Với vụ thử bom hạt nhân lần thứ tư, lãnh tụ tối cao của nước Bắc Triều Tiên nhỏ bé đã phá vỡ đà tiến tích cực từ hiệp định lịch sử với Iran, thắng lợi chính yếu của vị Tổng thống Mỹ, vốn đã hứa hẹn một thế giới không vũ khí nguyên tử. Việc các chuyên gia nghi ngờ đây không phải là một quả bom khinh khí, không quan trọng mấy. Vấn đề là cái ác đã xảy ra, không còn cách nào khác, Washington phải quay sang trách móc Bắc Kinh. Theo tờ báo, Trung Quốc đã bị mất mặt hơn bao giờ hết với cú thử bom nguyên tử này khi tỏ ra bất lực trước người đàn em cứng đầu. Vào lúc Bắc Kinh đang chấn tới trên Biển Đông, Bình Nhưỡng đã tặng cho Washington một cái cớ bằng vàng để tăng cường sự hiện diện quân sự tại châu Á. Tuy nhiên, khó có khả năng Bắc Kinh ra tay can thiệp vì sự sụp đổ của Bắc Triều Tiên sẽ gây hậu quả nghiêm trọng hơn với nguy cơ làn sóng người tị nạn sẽ tràn sang và sự hiện diện của quân đội Mỹ ngay sát biên giới Trung Quốc.
Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trên lĩnh vực kinh tế, Lysenko cho biết châu Âu đang nghĩ đến việc hạ thấp các rào cản thương mại cho hàng Trung Quốc. Ủy ban châu Âu thứ tư tới sẽ thảo luận việc coi Trung Quốc là một nền kinh tế thị trường.
Phía sau tên gọi nền kinh tế thị trường là thử thách quan trọng cho các nhà sản xuất châu Âu. Năm 2001, sau khi được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Trung Quốc được cho thời hạn 15 năm để trở thành một nền kinh tế thị trường. Do chưa được công nhận, mức thuế quan bổ sung của châu Âu đánh vào hàng hóa Trung Quốc khá cao. Một khi tình trạng này thay đổi, phương pháp tính toán về phá giá cũng sẽ thay đổi theo và như vậy sẽ rất khó kiện các nhà sản xuất Trung Quốc ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong khi đó, Bruxelles dường như có xu hướng sẽ chấp thuận yêu cầu của Bắc Kinh. Một nghiên cứu được đặt hàng gần đây cũng giảm thiểu số lượng công ăn việc làm sẽ bị mất đi nếu Trung Quốc được coi là nền kinh tế thị trường, dù các nhà kỹ nghệ châu Âu ước tính sẽ có đến 3 triệu rưỡi người tại châu Âu bị mất việc. Viễn cảnh này làm cho họ lo sợ, và Hiệp hội AEGIS, tập hợp 25 lĩnh vực công nghiệp, đã gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jean-Claude Juncker, để cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng sắp tới. Theo nhà tư vấn Morgan Peter Kahn, Bắc Kinh vẫn chưa thực hiện được những cải cách đã hứa hẹn hồi năm 2001, như hủy bỏ tài trợ quy mô cho công nghiệp trong nước, nên châu Âu không thể xử sự như những người lịch sự nghi thơ.
Ở châu Âu, xì căng đan tấn công tình dục tại Đức đang làm dấy động dư luận đối với người nhập cư từ các nước Hồi giáo. Tại Cologne, chỉ trong vòng 200 mét, họ đã sờ soạng tôi đến 100 lần, theo lời kể của một phụ nữ Đức được Liberation dùng làm tựa đề cho bài phóng sự của đặc phái viên tờ báo tại bang Cologne, gọi theo tiếng Pháp là Cologne. Nhìn sang Syria, cụ thể là tại Madaya, thành phố 40.000 dân đang bị quân chính phủ Assad vây hãm từ 6 tháng qua, Liberation kêu gọi để phá vòng vây, cứu người dân tại đây khỏi chết đói, phương Tây nên thả dù lương thực cho họ.
Theo tờ báo, nạn đói đang trở thành vũ khí tại Syria, trước hết là của chế độ Damas, để hạn chế thiệt hại từ phe nổi dậy tại những vùng chiến lược. Tại Madaya, dân cư sống sót bằng cách nấu chín cây cỏ hay bằng thịt của những con mèo, con chó đi lạc còn sót lại. Họ đang chết đói chần mòn trước sự dửng dưng của thế giới. Bi kịch này diễn ra chỉ cách biên giới Liban hơn 10 km, tức là chỉ 1 phút bay của các phi cơ Aquil để thả dù thực phẩm. Việc thả dù lương thực đã được thực hiện vào mùa hè năm 2014 trên đỉnh núi Sinjar ở miền bắc Iraq, nơi hàng chục ngàn người tị nạn Yazidi chạy trốn tổ chức nhà nước Hồi giáo đang bị kẹt lại. Nhưng nay vấn đề này hiện không nằm trong kế hoạch của Mỹ hay Pháp, Anh, những nước tích cực nhất trong chiến dịch không kích đánh vào tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Quan hệ Việt-Mỹ 2016 trong tam giác chiến lược Washington, Hà Nội, Bắc Kinh, trọng nghĩa thực hiện với phần phân tích của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Năm 2015 vừa kết thúc được công nhận là một năm rất tốt đẹp trong quan hệ Mỹ-Việt, với việc hai bên xích lại gần nhau một cách rõ nét trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng thể hiện ý đồ độc chiếm Biển Đông. Giới quan sát đặc biệt nêu bật 3 sự kiện đánh dấu bước tăng cường quan hệ Mỹ-Việt trong năm 2015. Đó là quyết định giảm nhẹ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, chuyến thăm Hoa Kỳ lịch sử của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được Tổng thống Mỹ Barack Obama đón tiếp tại Nhà Trắng, và việc Việt Nam gia nhập khối tự do mậu dịch đối tác xuyên Thái Bình Dương do Hoa Kỳ chủ xướng. Với năm 2016 vừa bắt đầu, câu hỏi đặt ra là đà củng cố và tăng cường quan hệ Mỹ-Việt được thấy trong năm 2015 có sẽ được duy trì hay không? Ngay vào những ngày đầu năm 2016 này, nhiều tín hiệu theo chiều hướng tích cực đã được tung ra, cho thấy là rất có khả năng quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam nói riêng và với khối ASEAN nói chung sẽ được củng cố thêm. Đối với Việt Nam, theo nhật báo Mỹ New York Times ngày 2 tháng Giêng vừa qua, thì một chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngay vào tháng 5 này là một điều hoàn toàn có thể diễn ra. Còn đối với khối Đông Nam Á, thì vào ngày 15-16 tháng 2 tới đây, một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN rất quan trọng sẽ mở ra tại California, Hoa Kỳ. Cho dù vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng việc thúc đẩy thêm quan hệ Mỹ-Việt có thể sẽ gặp một số cản lực do việc Tổng thống Obama, một người rất quan tâm đến việc khôi phục vai trò quan trọng của Mỹ tại châu Á, sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của mình. Trong lúc cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và lưỡng viện Quốc hội Mỹ, theo thông lệ, sẽ có tác động trì hoãn các hoạt động đối ngoại của Hoa Kỳ. Đó là chưa kể đến việc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam vào hạ tuần tháng Giêng này sẽ bầu ra một ekip lãnh đạo mới với chủ trương đối ngoại như thế nào thì chưa ai được rõ. Để hiểu thêm về triển vọng quan hệ Mỹ-Việt trong năm 2016, RFI đã đặt câu hỏi với giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng thuộc trường Đại học George Mason, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Đối với giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, nếu không có sự cố gì nổi bật, thì quan hệ Mỹ-Việt sẽ tiếp tục chiều hướng tăng tiến, như đã được ghi nhận trong năm 2015, cả trong lĩnh vực quốc phòng lẫn kinh tế, thương mại. Ẩn số quan trọng sẽ chi phối đà phát triển đó, tuy nhiên lại đến từ Việt Nam. Đó là chính sách của giới lãnh đạo mới ở Việt Nam sẽ được cử ra nhân Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 trong tháng Giêng này. Sau đây, Mời quý vị nghe bài phỏng vấn mà giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đã dành cho Ban Việt ngữ RFI. Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa giáo sư, sau một năm 2015 tương đối sôi động, trong năm 2016 này thì chắc chắn là quan hệ Mỹ-Việt sẽ có những cái chuyển biến. Theo đánh giá của giáo sư, thì đâu là những cái điểm mà cần theo dõi nhất?
Cái việc thứ nhất cần theo dõi là đến năm này đấy, thì Việt Nam có một dàn lãnh đạo mới. Thì vấn đề quan trọng nhất là phải theo dõi xem cái chính sách của lãnh đạo mới của Việt Nam như thế nào trong cái tam giác chiến lược Mỹ-Hoa-Việt. Thứ hai là chúng ta nhìn đến cái mức độ hợp tác quốc phòng đi đến đâu, Việt Nam sẽ làm gì để làm gia tăng hợp tác đó, và Mỹ liệu có bỏ cấm vận vũ khí toàn diện cho Việt Nam không, và giúp đỡ Việt Nam về phương diện phòng thủ đến mức độ nào. Thứ ba đó là cái việc ký kết, để ý đến việc ký kết và thi hành hiệp ước đối tác Thái Bình Dương, xem nó đem đến kết quả nào, Mỹ giúp Việt Nam đến đâu, Việt Nam cải tổ đến đâu, và nó có đem đến cái việc khiến Việt Nam bớt lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc hay không. Và thứ bốn là phải xem cái thái độ của Việt Nam trong cái cuộc họp Mỹ ASEAN ở Sunnyland cái tháng 2 năm 2016 ra sao. Và cuối cùng là cái chuyến thăm chủ liệu của Obama sắp tới có xảy ra không, và xảy ra thì kết quả đến mức độ nào.
Dạ, thưa giáo sư, trong số những cái sự kiện đó thì phải chăng là trong cái quan hệ Mỹ-Việt thì chuyến thăm Việt Nam của ông Obama vào tháng 5 mà như là tờ báo New York Times từng tiết lộ đó, thì phải chăng là sự kiện đó là một sự kiện tối quan trọng?
Nó là một trong những sự kiện quan trọng, bởi vì cái kết quả nó là thể hiện của cái mức độ cộng tác hai bên đến mức độ nào. Nó chỉ là một trong những sự kiện khác thôi.
Dạ, nhưng mà phải chăng là cái chuyến đi đó chưa hẳn là chắc chắn 100%?
Chuyến đi đó cả hai bên đều muốn. Còn những cái yếu tố mà nó có thể ra từ giờ một năm thì không ai có thể đoán được.
Nhưng mà thông tin của New York Times thì theo giáo sư nó chính xác không?
Thông tin thì chỉ nói là như thế thôi, nhưng mà bên Mỹ thì cũng định như vậy. Ở bên này thì họ cũng quyết định họ đi thăm. Nhưng vấn đề có thăm hay không thì nó sẽ rất là nhiều, rất nhiều triển vọng đi thăm, trừ có những cái gì nó khiến cho chuyện đó không xảy ra, có thế thôi. Và cái chuyến thăm đó cũng có thể quyền chuyến thăm quan trọng, mà chúng có thể là với biến thăm nữa là cuối cái nhiệm kỳ của ông Obama, như trường hợp ông Reagan đi thăm Nga vào năm 1988 ấy.
Dạ, thưa giáo sư, về cái quan hệ quốc phòng song phương Việt-Mỹ, theo đánh giá của giáo sư thì nó sẽ được thắt chặt thêm hay không trong năm 2016 này?
Như tôi nói bên nãy thì nó tùy thuộc các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam, nhưng mà nói chung thì có nhiều triển vọng là có tăng tiến thêm. Từ đó phải theo dõi xem là Việt Nam sẽ làm cái gì để tăng tiến cái quan hệ đó, và Mỹ liệu có đi đến chuyện bỏ cấm vận vũ khí toàn diện cho Việt Nam không, và mức độ Mỹ giúp Việt Nam đến mức độ nào trong cái việc mà gọi là cái tạo cái khả năng phòng thủ của Việt Nam.
Dạ, thưa giáo sư, nói đến phòng thủ thì nghĩ tới Biển Đông. Về Biển Đông thì giáo sư nhận thấy là Mỹ sẽ có những cái động thái như thế nào trong năm 2016 này?
Cái việc của Mỹ làm gì ở Biển Đông nó tùy thuộc vào hai cái yếu tố. Thứ nhất là cái thái độ và chính sách của Trung Quốc. Và thứ hai là sự phản ứng của các quốc gia Đông Nam Á, nhất cái vùng ASEAN. Nói chung, nếu mà không có cái gì đặc biệt xảy ra thì Mỹ sẽ tiếp tục củng cố thế lực của mình trên cái dãy đảo gọi là dãy đảo thứ nhất, người ta gọi là First Island Chain, là dãy đảo suốt từ Guam đến Malacca Channel, tức là vòng ngoài của cái biển Việt Nam gọi là Biển Đông, và Trung Quốc mà mọi người gọi là Biển Nam Trung Hoa đó, là điểm nhất. Thứ hai là Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ quốc phòng với những cái đối tác khác, đồng thời vừa cạnh tranh vừa cộng tác với Trung Quốc, với cái mục đích là cố gắng tối đa để Trung Quốc không có hoàn toàn độc chiếm cái biển Nam Trung Hoa, làm cản trở lưu thông ở trên biển.
Dạ thưa giáo sư, như vậy đã người ta thường nói là năm 2016 này là cái năm bầu cử tại Mỹ, mà đặc biệt là bầu cử tổng thống nữa. Thành thử ra đó thì cái sự kiện đó, cái việc mà nước Mỹ tiến vào cái cuộc chạy đua cho hai cái cuộc bầu cử thượng viện hạ viện và bầu cử tổng thống, thì nó có ảnh hưởng gì tới cái quan hệ Mỹ Việt và quan hệ Mỹ ASEAN hay không?
Nó có ảnh hưởng là bởi vì là nó cũng làm cho bị dồn tất cả cái gọi là những cái cố gắng của mình và cuộc bầu cử đó, và cái sự chú ý của họ nó bớt đi trong tất cả những vấn đề khác, trừ những vấn đề nó nóng, thật nóng thì mới phải làm thôi. Thành ra đó là một cái ảnh hưởng là chậm trễ hay là trì hoãn thôi. Nhưng mà nếu mà nhìn là cái đoàn lãnh đạo mới này này, thì ông nào lên thì chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc cũng có tính cách nghĩa là mạnh mẽ hơn. Obama thì hòa hoãn nhiều hơn.
Vâng. Nói về cái thái độ hòa hoãn của ông Obama, thì mới đây đã chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Ryan, đã cho rằng Mỹ là cần phải tăng cường cái lực lượng hải quân để có khả năng mà ứng phó lại với Trung Quốc. Thì có thể nghĩ rằng là Đảng Cộng Hòa đã có một cái quan điểm cứng rắn hơn đối với Trung Quốc không, thưa giáo sư?
Không phải. Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ cũng bạc lên tất cũng vậy. Tất cả những người đó thì tôi xét cái lách lối, tuyên bố và hành động của họ từ xưa đến nay, thì họ sẽ mạnh dạn hơn ông Obama trong việc đối phó với Trung Quốc, cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa.
Dạ, lúc nãy giáo sư có nói tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN ở California vào tháng 2 này. Dạ, thưa giáo sư, hội nghị đó có cái ý nghĩa quan trọng như thế nào, thưa giáo sư?
Theo tôi biết, trong những tháng vừa qua mà tôi ở bên Singapore, đấy, thì tôi cảm thấy có cái sự hai bên chưa hiểu rõ nhiều, từ cái mà người ta gọi là perception gap đó. Thì đây là cái cơ hội để hai bên thảo luận, thăm dò, để tìm cách mà hiểu nhau hơn, nhất là để định rõ là hai bên có phần quan trọng chiến lược chung hay không, và cái nội hàm của cái tầm quan trọng chiến lược chung đó là gì. Rồi định rõ xem là hai bên á, phải cần làm gì chung đối với Trung Quốc, rồi ASEAN đóng góp đến đâu và Mỹ sẽ đóng góp đến đâu trong cái quan tâm chiến lược chung đó, nếu có.
Thưa giáo sư, vào cuối năm ngoái thì Mỹ và ASEAN có ký kết quan hệ đối tác chiến lược. Cái ký kết đó có thực chất hay không, hay là nó lại là một vấn đề hình thức mà thôi? Giáo sư đã ở Singapore thì chắc giáo sư thấy rõ cái điều đó.
Đó là cái hình thức thì cũng có, nhưng đó thể hiện là giữa ASEAN và Mỹ có một bước tiến thêm trong cái việc tạo cái partnership đó. Còn ASEAN thì phía ASEAN thì tôi nghĩ là họ một đằng thì họ muốn Mỹ can thiệp rất nhiều, một đằng họ lại không muốn Mỹ và Trung Quốc đụng độ với nhau. Giữa hai bên thì còn hiểu nhầm nhau nhiều. Tôi nghĩ rằng là cái mà trở ngại chính ấy, cho việc cộng tác hai bên bờ đại dương là sự chia rẽ của ASEAN và thái độ ấm ờ của một số các quốc gia đối với Trung Quốc.
Chẳng hạn
là thí dụ như là vấn đề ông Nam Dương chẳng hạn nhé. Ông là một cái nước lớn nhất ở trong ASEAN. Thế thì trước kia ASEAN thường nói đến cái việc là Asian Unity là sự đoàn kết Asian, Asian Centrality là cái vai trò trung tâm của ASEAN trong cái việc bao giao giữa Mỹ và Trung Quốc và trong cái việc bảo vệ an ninh Thái Bình Dương. Nhưng mà các ông ấy chia rẽ nhau, thành ra vì thế đó là ông đã không giúp cho cái ông Philippines trong cái năm 2012, ông ấy thất vọng. Thành ra thay vì các ông ấy có một cái chính sách gọi là chính sách collective policy, là chính sách mà tập thể với nhau đó, thì các ông ấy đi tìm những giải pháp cá nhân. Thí dụ như ông Philippines là ông đã tìm giải pháp cá nhân đối với Mỹ rồi, trong khi đại đa số các quốc gia như ASEAN thì muốn mình trở thành một cái trái đệm trung lập giữa Mỹ và Trung Quốc. Thì ông đem rõ rệt, ông ấy tìm cách tăng cường quan hệ quốc phòng đối với Mỹ và để cho phép Mỹ sử dụng một số cái căn cứ quân sự ở bên đó. Rồi cái ông thứ hai là ông Nam Dương, ông là nước lớn nhất, đáng nhẽ ông phải lãnh đạo khối ASEAN đó. Thì ông thấy cái khối này nó vừa yếu, nó vừa chia rẽ, ông chả muốn thế, là ông muốn chơi riêng. Thành ra ông ấy có chính sách gọi là post-ASEAN policy, tức là chính sách hậu ASEAN. Ông ấy muốn tạo ra một cái gọi là for full room Quốc Asia là tứ trụ của châu đó, mà trong đó thì ông là một. Tứ trụ đó ông ấy kể ra là Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và ông ấy, và ông đóng vai trò là cường quốc hải quân. Đó, thành ra ông ấy chơi kiểu ông ấy, tức là ông cứ xếp hàng với mấy ông lớn, còn với ông bỏ mấy ông bé này. Thì mình đã thấy những triệu chứng đó rất là nguy hiểm. Và triệu chứng đó đã khiến cho các nước khác Á Châu thì tương đối cũng đã có thái độ. Nghĩa là tao là ông nào muốn tìm cách riêng. Thí dụ cái ông Mã Lai Á, từ xưa này ông rất là lờ mờ chính sách đối với Trung Quốc. Tại vì ông ấy có quyền lợi phần nào đó ở trong cái South China Sea, nhưng không lớn lắm, ông lờ mờ. Thế nhưng mà gần đây thì chúng ta thấy cái ông Mã Lai Á, trong cái việc mà ông Ash Carter đứng ở trên một cái hàng không mẫu hạm, cái xoáy hạm của cái tàu mà nó đi vào cái vùng, cái đảo của Trung Quốc đó, thì ông ấy đó chứng tỏ là riêng cái việc hiện diện của cái ông Mã Lai Á với các tư mà Trung Quốc tuyên bố là bay bất cứ chỗ nào, đến với chỗ nào, thì chúng ta thấy là cái thay đổi là một cái biểu tượng của sự ủng hộ thêm. Và nhất là lúc đấy thì ông ấy, cái ông Mã Lai ấy lại là chủ tịch của ASEAN. Còn ông Singapore thì rất là khôn ngoan, rất khéo. Ông đã cho Mỹ đã có cái gọi là cái tàu chiến, những cái tàu chiến đóng ở hải cảng Changi, mà ông gọi là on the rotational basis, là cứ đi ra đi vào, nhưng mà nó tóm lại thường xuyên có mặt ở đó. Thì bây giờ ông thêm nữa là ông đã bằng lòng đó, là cả ông Mã Lai thì cũng bằng lòng để cho Mỹ dùng máy bay do thám bắt đầu từ Mã Lai, và còn ông Singapore đấy cũng bắt đầu bằng lòng cái chuyện đó rồi. Thì tức là nói tóm lại là họ thấy là cả một cái khối đó là không có đoàn kết với nhau, nhất là trong đời biển với Trung Quốc, là bởi vì họ có các quyền lợi khác nhau về đối với cái vấn đề đối với Trung Quốc, cho nên họ làm như vậy. Thế thì cái sự chia rẽ ASEAN ấy thì là cũng tạo ra những cái khó khăn cho Mỹ, trong tức là nó cũng gặp phản, nó cũng tạo ra một cái gọi là cái sự dè dặt của Mỹ đối với sự hoàn toàn ủng hộ các quốc gia này, và nó cũng ảnh hưởng tới cái sự gọi là kiến hiệu của ủng hộ của Mỹ đối với các quốc gia đó.
Dạ, thưa, trở lại với cái đề tài chính của chúng ta thì nếu kết luận trong một vài câu đó thì giáo sư thấy là trong năm 2016 quan hệ Mỹ-Việt sẽ là như thế nào?
Trong 2016 Mỹ bị thì thường thường nó sẽ tiếp tục nó tăng lên thôi. Nhưng còn nó tăng mức độ nào ấy, thì tùy thuộc là cái thái độ và cái khả năng của cái lãnh đạo mới của Việt Nam. Nếu mà họ gọi là họ đoàn kết với nhau, họ có khả năng thì họ sẽ có những tranh chấp nó bạo hơn. Còn nếu họ không đoàn kết với nhau và cái sức mạnh nội tại của Việt Nam không mạnh thì chính sách của họ sẽ rón rén hơn. Và như vậy là nó sẽ ảnh hưởng đến cái bang giao Mỹ và Việt Nam.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, trường Đại học George Mason, Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí kinh tế, biến động tài chính Trung Quốc, những triệu chứng đáng lo ngại, Thanh Hà thực hiện, và phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Bây giờ để tưởng niệm nhạc sĩ ca sĩ David Bowie vừa mới từ trần, mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Let's Dance. RFI.